cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Mác đoạn 10. Trong câu 1 của đoạn này, nói cho chúng ta biết rằng, từ đó Chúa Giêsu đi đến bờ cõi Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Các bạn sẽ chú ý về sự di chuyển tại đây được ký thuật trong sách Tin lành Mác. Thật sự, khi chúng ta nhìn vào địa lý của sách Tin lành Mác là một điều đáng chú ý, một điều lý thú. Nhưng khi chúng ta đọc ở trong Mác đoạn 9 câu 30, Chúa Giêsu và các môn đệ đi khỏi nơi đó qua xứ Galilê. Ngài không muốn cho ai biết. Ngài đã rời khỏi nơi đó lần chót, nhưng Ngài không muốn làm gian dậy cho nhiều người biết. Giờ đây, Ngài đến bờ cõi xứ Giu-đê, phía bên kia sông Giô-đanh, tức là phía đông. Khu vực này được gọi là Decapolis, khu vực có 10 thành phố. Dân chúng đến cùng Ngài và Ngài tiếp tục dạy dỗ họ như thường lệ. Giờ đây, Ngài thực hiện hành trình sau cùng đến Jerusalem. Những kẻ thù nghịch Ngài với lòng ganh ghét đang tìm cách bắt Ngài. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Mác đoạn 10, câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giêsu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài. Ngài dạy dỗ chúng như thường lệ. Các người Pharisee bèn đến gần để hỏi thử Ngài. Người nam có phép để vợ mình chăng? Xin chúng ta hiểu rằng những người Pharisee hỏi câu hỏi này không phải vì họ muốn có câu trả lời cho vấn đề. Họ hỏi Chúa Giêsu để tìm cách bắt bẻ, để gài bẫy. Họ có quan điểm riêng của họ liên hệ đến hôn nhân và ly dị. Do vậy, họ giả vờ đặt câu hỏi, người nam có phép để vợ mình chăng? Tức là, người nam có phép ly dị vợ mình chăng? Đây là câu hỏi khôn khéo, một đề tài sống động trong thời bấy giờ. Bởi vì vua Herod ly dị vợ mình và lấy vợ của em mình là Philip. Giăng Baptist bị chém đầu vì ông tố cáo việc sai quấy của vua làm. Nếu Chúa Giêsu trả lời không cho câu hỏi này, thì không những Ngài nói đối nghịch với luật pháp Môi-se mà còn đối nghịch với vua Herod nữa. Sự chết của Chúa Giêsu không liên hệ đến đề tài này. Nhưng mặt khác, nếu Chúa Giêsu cho phép ly dị qua câu trả lời của họ, họ kết án Ngài trở nên lỏng lẻo trong sự dạy dỗ của Ngài. Vì thế, xin hãy chú ý đến cách trả lời của Ngài. Ngài có cách rất tốt để đối diện với câu hỏi mà họ tìm cách để gài bẫy Ngài, để gây khó khăn cho Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 10, câu 3 đến câu 4. Ngài trả lời rằng, vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng, Môi-se có cho phép biết tờ đẻ và cho phép đẻ vợ. Chúa Giêsu biết rằng những người Pha-ri-si hỏi vấn đề ly dị bởi vì họ muốn quay trở lại với sách phục truyền luật lệ ký đoạn 24 câu 1 đến câu 2. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ đẻ trao vào tay nàng, đuổi nàng khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà mình, đi làm vợ một người khác. Các bạn thấy là Môi-se cho phép ly dị, nhưng thật ra nó không phải là ý định của Môi-se hay là ý định của Đức Chúa Trời để cho người nam hay người nữ có thể ly dị vì một lý do nhỏ nhặt nào đó. Sau cùng, theo thời gian trôi qua, cho đến ngày nay, những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái diễn giải nó và cho rằng người vợ có thể bị ly dị với những lý do nhỏ nhặt, chẳng hạn như nấu cơm khét. Giờ đây, Chúa Giêsu trở về với nền tảng căn bản. Đó là điều quan trọng cần xem xét. Ngài chuyển sự tranh luận về vấn đề ly dị qua vấn đề hôn nhân. Ngày nay, nó cũng là một lãnh vực mà chúng ta cần đi tới. Tôi thường nghe nhiều người hỏi về duyên cớ cho sự ly dị. Khi người nam và người nữ chuẩn bị lập gia đình, họ không có đến nói chuyện hay bàn thảo với mục sư hay với cha mẹ. Họ không để ý tìm hiểu ý kiến của mục sư hay cha mẹ có chấp nhận hay không. Họ chỉ muốn mục sư làm đám cưới và muốn cha mẹ chấp thuận. Đó là vấn đề họ quan tâm. Nhưng thời gian sau đó, khi họ gặp khó khăn trong đời sống vợ chồng, thì họ quay trở lại với mục sư và đòi ly dị. Điều quan trọng để thấy tại đây, Chúa Giêsu thảo luận với họ về vấn đề hôn nhân. Xin hãy chú ý đến cách mà Ngài giải quyết vấn đề. Ngài nói lý do tại sao Đức Chúa Trời cho phép ly dị. Đó là bởi vì tội lỗi nên Đức Chúa Trời cho phép ly dị dưới luật pháp Môi-se. Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 10, câu 5 đến câu 9. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền lệnh này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Những gì mà Chúa Giêsu nói ở đây đem họ quay trở về với sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên con người. Trước khi tội lỗi vào trong thế gian, sự ly dị không có trong chương trình và không có trong dự định của Đức Chúa Trời trong thời kỳ đó. Ngài thiết lập điều tốt cho con người. Ly dị là tội lỗi, nhưng người ly dị có thể được tha thứ. Các bạn thân mến, tôi nghĩ rằng trong một số trường hợp nào đó, người bị ly dị được phép tái hôn. Đó là quan điểm từ Kinh Thánh. Tôi không biết là tại sao chúng ta tha thứ những người phạm tội giết người, nhưng chúng ta thường hay khước từ tha thứ người ly dị. Chúng ta hành động như người ly dị phạm tội không thể tha thứ. Những người được cứu sau khi ly dị không nên còn mang mặc cảm về những vết nhơ nào nữa, cũng như bất cứ người nào khác đã được cứu. Tất cả chúng ta đều là tội nhân được cứu nhờ ân điển của Chúa. Cũng như tội lỗi của người ly dị, khi họ ăn năn sẽ được Chúa Giê-xu cứu chuộc, tha thứ và xóa đi. Những gì Chúa Giê-xu nói trong đoạn này thắt chặt hơn mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Một đứa con có thể không được thừa nhận và mối quan hệ hôn nhân có thể bị gãy đổ bởi việc không chung thủy. Tại đây, Chúa Giê-xu chỉ cho thấy rằng hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập. Chính Ngài thiết lập đôi chồng vợ lại với nhau. Đây là ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa. Vì thế, phá đổ hôn nhân là tội lỗi. Vấn đề căn bản là kết hôn với người sai lầm. Và khi ván đã đóng thuyền rồi mà muốn tháo ra là vấn đề khó khăn. Có một số người lập gia đình với người mà mình không nên lập gia đình. Do đó vấn đề khó khăn xảy ra. Tội lỗi đã vào ngay khi họ mới bắt đầu kết hôn trong sự sai lầm. Các bạn là Cơ Đốc nhân thân mến. Hôn nhân là điều Đức Chúa Trời muốn sắp đặt cho các bạn. Nếu các bạn nhờ cậy nơi Ngài, đi theo sự hướng dẫn tốt đẹp của Ngài, các bạn sẽ không gặp sự khó khăn về sau. Các bạn sẽ không còn đòi ly dị nữa. Và mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 10, câu 10 đến 12. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về sự ấy. Ngài phán rằng, ai để vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Đây là lời sắc chứng mạnh mẽ nhất chống lại việc ly dị được tìm thấy trong Kinh Thánh. Nó cần được giải nghĩa như thế nào? Tất cả những lời trong Kinh Thánh nói về vấn đề ly dị cần được mang ra hết và kết hợp với nhau để thảo luận trước khi có được kết luận đúng được thực hiện. Có một phân đoạn Kinh Thánh tương tự như vậy ở trong sách Matthew đoạn 19, liệt kê lý do ly dị liên quan đến tình dục bậy bạ ngoài hôn nhân là nền tảng cho sự ly dị. Tại sao Mark bỏ qua điều này? Xin các bạn nhớ, Mark đang viết cho người La Mã, họ không biết về nền tảng trong luật pháp Môi-se, trong khi Matthew viết cho người Do Thái là những người biết luật pháp Môi-se liên quan đến việc ly dị. Vì thế, chúng ta nên suy xét trong ánh sáng này. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong sách Roma đoạn 7 câu 2 không áp dụng cho vấn đề ly dị. Cho nên, người đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Phaolô sử dụng nền tảng luật pháp vững chắc rằng người vợ buộc phải theo chồng cho đến khi chồng qua đời mới được tự do, như là một thí dụ cho người tin nhận Chúa có mối quan hệ với luật pháp. Trong hệ thống luật pháp của Môi-se, hình phạt người vợ hai chồng không chung thủy, theo như sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 22, câu 22 đến 24. Nhưng trong ngày hôm nay, chúng ta không có ném đá người phạm tội bất chung, không ném đá người phạm tội không chung thủy. Theo luật pháp của Môi-se, người vợ hai chồng bị phạm tội ngoại tình có thể bị ném đá bởi người phối ngẫu. Kinh Thánh chấp nhận một lý do cho sự ly dị, đó là tội bất trung, tội ngoại tình. Trong trường hợp ấy, người phối ngẫu vô tội được tự do tái hôn. Đó là lời Chúa Giê-xu cho phép. Sự thảo luận về vấn đề ly dị và chúc phước cho trẻ em được kết hợp chung với nhau trong sách Matthew và sách Mark. Tôi nhận thấy rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn nói cho chúng ta một điều tại đây. Trẻ em vô tội được ra từ hôn nhân của cha mẹ chúng nó, và ly dị trở nên một việc rất tệ hại, bởi vì trẻ em bị đau khổ trong sự ly dị của cha mẹ chúng. Thật không ngạc nhiên khi chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày nay ra từ những gia đình gãy đổ gặp rất nhiều khó khăn trong thời nay. Nó không phải là một chuyện tình cờ xảy ra, nhưng là hậu quả của việc ly dị. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 10, câu 13 đến 16. người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giêsu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó và chúc phước cho. Trẻ em không cần đến tuổi trưởng thành mới đến với Chúa, nhưng hãy để cho trẻ em đến cùng với Chúa Giêsu, để khi các em lớn lên, chúng quyết định tiếp nhận Ngài. Chúa Giêsu nói rằng, Ngài mong ước người lớn trở nên như trẻ em. Ngày nay, chúng ta nghe nói nhiều đến việc phát triển, trưởng thành. Đó là việc tốt lành sau khi các bạn đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng có rất nhiều người đã đi theo con đường sai lệch. Chúng ta cần để sự tài giỏi, sự hiểu biết mà chúng ta có thường hãnh diện tự hào qua một bên và trở nên đơn sơ như một đứa trẻ, với đức tin như một em bé mà tin cậy vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bồng ẵm trẻ em trong tay của Ngài, đặt tay Ngài lên trẻ em và chúc phước cho chúng nó. Các bạn thấy rằng Ngài không có bồng ẵm những người khác trên tay như vậy. Chúa Giêsu chỉ bồng ẵm trẻ em bởi vì trẻ em tiếp nhận Ngài, và khi trẻ em chết trước lúc tuổi hiểu biết, chúng nó được về cùng với Chúa. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 10 câu 17 đến 18. Ngài đang đi ra, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Trong ngày hôm nay, con người chạy theo chủ nghĩa vật chất, và trong câu chuyện nói đến việc người trai trẻ giàu có này là một sự dạy dỗ của Chúa Giêsu về sự giàu có rất là thích ứng. Ma-thi-ơ cho chúng ta biết là chàng trai trẻ này và câu hỏi của anh ta là câu hỏi thông thường của một người ở dưới luật pháp. Ông ta đang sống dưới hệ thống luật pháp của Môi-se và nêu lên câu hỏi, anh phải làm điều gì để hưởng được sự sống đời đời? Chúa Giêsu cố gắng làm cho người trai trẻ này phải suy nghĩ. Tại sao người này gọi Chúa Giêsu là đấng nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành, đó là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài gọi Giêsu là đấng nhân lành, vậy Giêsu là Đức Chúa Trời. Xin hãy chú ý, Chúa Giêsu bảo người trai trẻ này làm một số điều mà nó được liệt kê trong phần thứ nhì của 10 điều răn. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 10, câu 19 đến 20. Ngươi biết các điều răn, đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng, lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Phần đầu của 10 điều răn nói đến mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời, và phần thứ nhì là những việc cần làm trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Chúa Giêsu không nói về mối quan hệ con người với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài nói đến mối quan hệ của chàng thanh niên này với con người. Chàng nói rằng chàng đã đáp ứng các tiêu chuẩn này và đã giữ được hết. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 10, câu 21 đến 22. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng, nhưng ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Chúa Giêsu nói chàng trai trẻ này còn thiếu một điều. Đó là điều gì? Đó là mối quan hệ của chàng với Đức Chúa Trời. Anh ta gọi Giêsu là đấng nhân lành, và nếu anh ta theo Chúa Giêsu, anh ta sẽ tìm biết lý do tại sao Giêsu là đấng nhân lành. Bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu bảo chàng thanh niên này hãy phân rẽ với sự giàu có và theo Ngài. Điều này dẫn anh ta đi đâu? Trong thời điểm này, Chúa Giêsu đang trên con đường đến sự chết thay cho tội lỗi của chàng thanh niên này. Chàng thanh niên này có đi theo Chúa Giêsu không? Chàng có muốn đến thập tự giá để được cứu chuộc không? Khi nghe lời Chúa Giêsu nói, nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Có thêm một phân đoạn kinh thánh nữa mà Phaolô nói trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 10. Bởi chưng sự tham mê tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Phaolô nhắc lại những gì mà Chúa Giêsu nói trong câu chuyện với chàng thanh niên trẻ này. Tiền bạc có thể mua được rất nhiều việc. Như chúng ta thường nghe, có tiền mua tiên cũng được. Nhưng có một việc rất là quý giá mà tiền bạc không thể nào mua được, đó là sự sống đời đời. Qua câu chuyện này tỏ bài cho chúng ta biết, người giàu không thể vào thiên đàng bởi sự giàu có của mình. Không một người nào vào thiên đàng bằng chính sự giàu có riêng của mình. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 10 câu 23 đến 25. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào? Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là vườn nào? Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Con lạc đà không thể chui qua lỗ kim, con người cũng không thể chui qua lỗ kim, nhưng với Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm được mọi sự. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 10 câu 26 đến 27. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Con người không thể tự cứu mình, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu chuộc con người. Chúng ta vẫn còn có ý nghĩ là tiền bạc mua được mọi sự. Có một người đã viết những dòng chữ này về tiền bạc. Chúng ta cần suy nghĩ một cách cẩn thận. Tiền có thể mua được giường ngủ, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua được thức ăn, nhưng không mua được sự ăn ngon. Tiền có thể mua được thuốc uống, nhưng không mua được sự sống. Tiền có thể mua được căn nhà, nhưng không thể mua được gia đình. Tiền có thể mua được hộp son, nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể mua băng ghế nhà thờ, nhưng không thể mua được sự cứu rỗi. Chúa Giêsu mời gọi chàng trai trẻ này bỏ đi những gì đang đứng chính giữa anh ta với Đức Chúa Trời. Nếu anh ta muốn theo Chúa Giêsu, anh ta phải học biết lý do Chúa Giêsu là đấng nhân lành, bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và trong sách Mác đoạn 10, câu 28 đến 31, Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Này, chúng tôi bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và đạo tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng nhận lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Chúa Giêsu không có khiển trách Phi-e-rơ khi nói như thế. Ngài hứa ban phần thưởng cho những ai biết dâng hiến, hy sinh mọi sự cho Chúa. Khi Chúa Giêsu nói: Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Đây là nền tảng ứng dụng trong sự ban thưởng cho những ai hết lòng trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Một điều tôi mong muốn các bạn lưu ý, những ai theo Chúa Giêsu và phụng sự Ngài được Chúa ban phước trong đời này và cả trong đời sau nữa. Phước hạnh Chúa ban thì thật dư dật hơn trăm lần. Các bạn thân mến của tôi, chúng ta cảm ơn Chúa qua lời của Ngài mà chúng ta đã tìm hiểu trong sách Tin Lành Mác này. Mác nói với chúng ta vấn đề cụ thể, rõ ràng, xác thực nhằm giúp chúng ta dễ hiểu. Tôi mong ước rằng các bạn nghe đến lời của Chúa Giêsu trong đoạn này xin hãy có sự đáp ứng tích cực. Đó là hãy bước qua những trở ngại nào đã ngăn trở các bạn đến cùng với Chúa Giêsu. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ lời Chúa Giêsu nói ở trong Mác đoạn 8, câu 36 đến 37. Nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Các bạn ơi, linh hồn của các bạn quý báu lắm, cho nên xin các bạn đừng làm điều gì để mất linh hồn mình. Xin kêu gọi các bạn hãy đến tin nhận Chúa Giêsu để tội lỗi của các bạn được tha và linh hồn được cứu. Nếu các bạn muốn có được sự cứu rỗi, xin các bạn hãy cùng tôi cầu nguyện lời chân thành như sau. Lạy Đức Chúa Trời, con nhận biết mình là người tội lỗi vì bấy lâu nay không thờ phượng Ngài và làm biết bao nhiêu điều sai quấy. Hôm nay con xin tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời con. Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Thiên con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời, thắp lên hạnh phúc cho.